Giới hữu trách Việt Nam tiếp tục giữ im lặng trước yêu cầu của người thân xin được thăm gặp hoặc được thông tin về tình trạng của một nhà bất đồng chính kiến đã tuyệt thực đến ngày thứ 18 trong trại giam để phản đối sự ngược đãi và vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tuyên bố bắt đầu tuyệt thực hôm 27 tháng 5. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Vũ cho biết đã làm đơn kêu cứu khiếu nại khắp nơi, nhưng các nỗ lực của bà hoàn toàn vô vọng. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 13 tháng 6, luật sư Hà chia sẻ.
Tôi không còn cách nào để biết được tình hình sức khỏe cũng như là tình trạng hiện tại của anh ấy như thế nào. Ngày mùng 10 thì tôi lại làm một cái đơn vì tôi không còn cái tiêu chuẩn vào thăm nữa. Thì tôi làm đơn đến Tổng cục 8 để xin được làm luật sư cho anh ấy để vào. Thế nhưng mà Tổng cục 8 đã thẳng thừng từ chối rồi. Thì tôi gọi điện thoại và nhắn tin cho ông giám thị trại giam số 5 là để cho tôi vào thăm chồng tôi. Thì ông bảo tiêu chuẩn nhà mình là hết rồi chứ nữa không giải quyết được.
Chị nói là hết tiêu chuẩn thăm gặp có nghĩa rằng là phải tới đầu tháng 7 chị mới được vào thăm gặp lại phải không ạ?
Dạ thưa đúng như thế đấy ạ.
Họ không cho chị thăm gặp nhưng mà chị có yêu cầu họ thông báo tình hình của tiến sĩ Vũ hiện nay như thế nào trong cái thời gian tuyệt thực ra sao không?
Từ hôm đến nay thì tôi gần như tôi liên tục nhắn tin gọi điện hỏi cho biết tình hình nhưng mà ông giám thị là ông đều là lặng thinh, mấy hôm nay là họ không trả lời, họ không gì hết, họ im luôn đấy.
Vâng, cái sự im lặng đó thì không biết là về mặt pháp lý thì có thể khiếu nại ở đâu hay không ạ? Trong tình trạng một người tù đang tuyệt thực, tuyệt vọng và cái thời gian kéo dài như vậy đó, thì mình cũng có quyền được yêu cầu, được thông báo tình hình phải không ạ?
Dạ thưa, đúng là như thế. Thế nhưng mà đến những cái đơn thư tố cáo của tôi gửi cũng chẳng có ai trả lời. Nói cho đúng ra thì từ ngày chồng tôi bị bắt đến giờ tôi cũng chưa nhận được một cái hồi âm nào cả. Còn trong cái thời gian này thì đơn tố cáo tôi cũng làm, đơn kêu cứu tôi cũng làm, tất cả những cái gì tôi làm thì tôi đều làm. Dù là họ không trả lời nhưng tôi vẫn cứ tất cả mọi thứ để may ra thì một lúc nào đấy có thể lương tâm người ta thức tỉnh lại, có thể là người ta trả lời cho biết rằng chồng tôi hiện ra làm sao. Vô vọng nhưng tôi vẫn cứ làm. Và cho đến giờ phút này thì tôi cũng vẫn chưa có một cái thông tin gì từ chồng tôi cả. Còn chuyện làm tố cáo tiếp hay là làm đơn tiếp thì tôi cũng làm và tôi đã làm và tôi sẽ làm. Nhưng mà theo tôi thì chưa biết là kết quả nó sẽ đi đến đâu về đâu. Cái tình hình sức khỏe của chồng tôi hiện tại rất đáng lo ngại. Đến một người khỏe mạnh thì với 18, 19 ngày như thế này thì thực tình mà nói thì cũng đã là kiệt quệ sức lực rồi. Huống hồ là một người như chồng tôi, anh Cú Hiểu Vũ là bị bệnh tim, còn thêm nhiều những cái bệnh về huyết áp, các thứ ở trong tù sinh ra nữa. Mà anh ấy lại không được đi làm xét nghiệm một cách cụ thể, những cái bệnh gì nữa thì cũng mình cũng chưa biết được nữa. Cho nên là rất nguy hiểm và rất là lo lắng gia đình tôi. Bây giờ thì không còn bấu víu được vào đâu cả.
Trong trường hợp này thì chị nghĩ cơ quan nào hữu trách buộc phải can thiệp và giải quyết cái việc này?
Tôi nghĩ là Bộ Công an và Tổng cục 8, tức là Tổng cục Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp ấy. Thì hiện tại là các nhân sĩ trí thức là họ cũng đã gửi đơn yêu cầu để ngày mai được gặp Bộ trưởng hoặc là Tổng cục trưởng Tổng cục 8 đấy, là cái nơi mà trực tiếp quản lý những cái trại giam đấy, yêu cầu được gặp để chất vấn về cái vụ việc của chồng tôi.
Tối cùng ngày, chúng tôi liên lạc với ông Lê Duy Sáu, Phó Giám thị trại giam, trưởng phụ trách phân trại K3, nơi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bị giam giữ, để hỏi thăm thông tin về tình trạng của tù nhân đang tuyệt thực này. Nhưng vị giám thị không hồi đáp câu hỏi và gác máy giữa chừng. Hello?
Xin lỗi ai đây ạ?
Dạ, tôi xin phép được thưa chuyện với ông Phó Giám thị Lê Duy Sáu.
Vâng, xin lỗi ai đây ạ?
Dạ vâng, chúng tôi gọi từ đài VOA, xin hỏi ông tù nhân Cù Huy Hà Vũ đã ngưng tuyệt thực chưa thưa ông?
Xin lỗi cái việc này tôi chưa trả lời với chị nhá. Tôi không dõi chị ở đâu cả nhá. Xin lỗi chị.
Chúng tôi gọi từ đài VOA thưa ông.
Vâng, xin lỗi chị, muốn hỏi được gì mời chị đến đơn vị chúng tôi trả lời nhá.
Vâng, chúng tôi là cơ quan truyền thông và muốn được ghi nhận cái thông tin về ông.
Xin lỗi chị. Có gì đó mời chị đến tại cơ quan nhá, tôi trả lời trên
Trong khi đó, một loạt các cuộc tuyệt thực cá nhân và tập thể đang được tiến hành cả trong lẫn ngoài nước để ủng hộ nhà đấu tranh dân chủ Cù Huy Hà Vũ, phản đối và tố cáo các hành vi vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Sau khi bác sĩ bất đồng chính kiến Phạm Hồng Sơn tuyên bố đồng tuyệt thực 7 ngày ủng hộ tinh thần của tiến sĩ Vũ, nhiều người khác cũng đã nhập cuộc. Trong số này có cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Ở hải ngoại, nhà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam người Mỹ gốc Việt, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vừa chấm dứt cuộc tuyệt thực 2 ngày trước Tòa Bạch Ốc hôm 12 tháng 6. Hiện đã có nhiều lời kêu gọi tổ chức các cuộc tuyệt thực tập thể tại hai miền Nam Bắc California, Hoa Kỳ, nơi tập trung nhiều người Việt sinh sống nhất. cũng như tại thành phố Houston, Texas, nơi có đông người Việt hàng thứ nhì ở Mỹ. Các địa điểm tập trung tuyệt thực bao gồm các văn phòng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và khu trung tâm mua sắm lớn nhất của người Việt Phước Lộc Thọ, ngay tại Little Sài Gòn, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn. Nhà đấu tranh dân chủ Đỗ Thành Công, người khởi xướng cuộc tuyệt thực trước Tòa lãnh sự Việt Nam ở thành phố San Francisco, Bắc bang California, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Nó sẽ xảy ra trước ngay cái Tòa lãnh sự Việt Nam tại San Francisco số 700 đường California. Không có cho phép cái vấn đề lưu trại, do đó chúng tôi cũng sẽ ngồi trước cái tòa lãnh sự và chấp nhận nắng mưa. Anh của nhà vụ ở trong tù thì anh không còn có một cái sự chọn lựa nào hơn hết ngoài cái màn sống của anh để anh bày tỏ cái thái độ phản kháng một cách ôn hòa. Cá nhân tôi đã từng thực hiện những cái điều như anh của nhà vụ, vì vậy tôi hiểu rõ cái tâm tư của anh. Riêng ở ngoài này đó thì vì anh của Hy Hà Vũ là người đang tuyệt thực, do đó cái hình thức mà tuyệt thực như cá nhân tôi làm là một hình thức giống nhanh để giống lên cái tiếng chuông cảnh báo đối với đồng bào trong và ngoài nước, dư luận quốc tế rằng cái sự tuyệt thực của anh của Hy Hà Vũ nếu không giải quyết thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là thiệt mạng. Và tôi chọn cái phương pháp tuyệt thực như vậy và tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái phương pháp rất là hiệu quả vì nó là một cuộc đấu tranh ôn hòa, nhưng mình cũng có thể gây ra được một cái sự lưu tâm của dư luận quốc tế về cái tình trạng của anh Cụ Hiền và Vũ để mình cảnh báo thế giới biết rằng cái tình trạng đại thương chính trị tại Việt Nam.
Các cuộc tuyệt thực tập thể dự kiến sẽ đồng loạt diễn ra từ 1 tới 3 ngày, bắt đầu từ ngày 14 tháng 6.